Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, No Excuses. The Power of Self-Discipline của Brian Tracy là sách phát triển bản thân, xuất bản năm 2010, tập trung vào vai trò của kỷ luật tự giác trong việc theo đuổi mục tiêu. Luận điểm trung tâm của sách là năng lực làm điều cần làm, vào lúc cần làm, kể cả khi không có hứng thú, quan trọng hơn may mắn, hoàn cảnh hay động lực nhất thời. Tracy tổ chức nội dung thành 3 phạm vi lớn, gồm thành tựu cá nhân, công việc và tài chính, cùng chất lượng sống như sức khỏe, các mối quan hệ và hạnh phúc. Qua 21 chương ngắn, ông kết hợp các nguyên tắc về trách nhiệm cá nhân, xác định mục tiêu, học hỏi liên tục và hành động ngay, với bài tập cuối chương để người đọc tự áp dụng. Đây không phải là một công trình nghiên cứu học thuật về hành vi, mà là cẩm nang thực hành theo phong cách trực diện. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc biến khái niệm kỷ luật, vốn thường mơ hồ, thành các lựa chọn và thói quen có thể kiểm tra hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kỷ luật tự giác được xem là hành động đúng, không phải cảm xúc đúng. Brian Tracy định nghĩa kỷ luật tự giác là khả năng làm việc mình cần làm, khi cần làm, dù bản thân có muốn hay không. Định nghĩa này chuyển trọng tâm từ cảm hứng sang hành vi. Theo cách nhìn của sách, cảm giác sẵn sàng thường thay đổi theo tâm trạng, sự mệt mỏi hoặc khó khăn trước mắt, nên nếu chờ động lực, các việc quan trọng dễ bị trì hoãn. Kỷ luật vì thế là cơ chế giúp một người giữ cam kết với mục tiêu dài hạn trong những thời điểm ngắn hạn không thuận lợi. Lập luận này cũng gắn kỷ luật với việc chống lại hai xu hướng mà Tracy xem là phổ biến, chọn con đường ít trở ngại nhất và tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì. Chẳng hạn, một người có thể biết việc nâng cao chuyên môn hoặc tiết kiệm tiền là cần thiết, nhưng vẫn chọn hoạt động dễ chịu hơn trong hiện tại. Cuốn sách không coi đó chỉ là vấn đề thiếu kiến thức. Vấn đề là không biến kiến thức thành hành động lặp lại. Điểm thực dụng trong cách tiếp cận của Tracy là ông không yêu cầu người đọc luôn phải có ý chí mạnh mẽ. Thay vào đó, ông nhấn mạnh việc tạo thói quen thực hiện ưu tiên ngay cả ở mức nhỏ. Tuy nhiên, mô hình này hiệu quả nhất khi được dùng cùng mục tiêu thực tế và điều kiện nghỉ ngơi phù hợp, thay vì biến kỷ luật thành sự ép buộc liên tục. Thứ hai, trách nhiệm cá nhân là bước đầu để chấm dứt vòng lặp đổ lỗi và trì hoãn, một trụ cột của No Excuse. Là yêu cầu người đọc chịu trách nhiệm đầy đủ về phản ứng, lựa chọn và hướng đi của mình. Tracy cho rằng thói quen đổ lỗi cho quá khứ, nền tảng cấp trên thị trường hoặc sự thiếu may mắn làm suy yếu khả năng hành động. Khi nguyên nhân của mọi khó khăn luôn nằm bên ngoài, người ta ít có lý do để xem xét phần việc mình vẫn có thể thay đổi. Trái lại, tinh thần trách nhiệm tạo ra cảm giác chủ động vì nó đưa sự chú ý từ câu hỏi ai có lỗi sang câu hỏi bước tiếp theo là gì. Điều này không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn cảnh bất công hay các rào cản xã hội. Đây là một giới hạn thường được nêu ra đối với thông điệp của sách, vì không phải mọi kết quả đều do nỗ lực cá nhân quyết định. Dù vậy, ý tưởng hữu ích của Tracy nằm ở phạm vi kiểm soát thực tế. Một người có thể không kiểm soát nền kinh tế, quyết định của người khác hoặc điểm xuất phát, nhưng vẫn có thể kiểm soát mức độ chuẩn bị, cách phân bổ thời gian, việc học kỹ năng và cách phản hồi trước trở ngại. Sách xem lời bào chữa như một dạng tiêu hao năng lượng nhận thức. Thay vì dùng trí óc để hợp lý hóa việc chưa làm, người đọc được khuyến khích xác định hành động cụ thể có thể bắt đầu ngay. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các mục tiêu bị đình trệ vì do dự kéo dài. Thứ ba, mục tiêu rõ ràng và ưu tiên hàng ngày biến tham vọng thành tiến độ có thể đo lường. Trong phần về thành công cá nhân, Tracy liên hệ kỷ luật với việc xác định mục tiêu cụ thể rồi duy trì sự tập trung vào những việc có giá trị cao nhất. Một mong muốn như muốn thăng tiến, cải thiện tài chính hoặc khỏe hơn sẽ khó dẫn đến hành động nếu không được chuyển thành đích đến rõ ràng, kế hoạch và các bước thực hiện. Kỷ luật không thay thế cho định hướng. Nó chỉ phát huy tác dụng khi người đọc biết mình đang cố gắng hoàn thành điều gì. Cơ chế mà sách đề xuất khá trực tiếp. Trước hết, xác định mục tiêu và lý do nó quan trọng. Tiếp theo, chia mục tiêu thành nhiệm vụ có thể làm, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bắt đầu bằng hành động quan trọng thay vì việc dễ nhất. Việc hoàn thành đều đặn các bước nhỏ tạo ra bằng chứng về tiến độ, từ đó củng cố niềm tin rằng mục tiêu có thể đạt được. Theo Tracy, đây là cách giảm ảnh hưởng của trì hoãn, bởi người đọc không còn phải đối diện với một dự án mơ hồ và quá lớn. Ông cũng khuyến khích học hỏi từ những người đã đạt kết quả trong lĩnh vực liên quan. Ý này dựa trên nguyên tắc thành công để lại những dấu vết có thể quan sát như kỹ năng, quy trình và tiêu chuẩn làm việc. Tuy nhiên, học theo ở đây nên là chọn lọc, vì hoàn cảnh, nguồn lực và định nghĩa thành công của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Thứ tư, kỷ luật trong công việc và tài chính được đặt trên nền tảng năng lực, năng suất và tầm nhìn dài hạn, no excuse, không giới hạn kỷ luật ở quản lý thời gian cá nhân. Tracy dành một phần đáng kể cho công việc, bán hàng và tiền bạc với quan điểm rằng kết quả nghề nghiệp bền vững thường đến từ năng lực được phát triển liên tục. Người đọc được khuyến khích đầu tư vào việc học, tìm hiểu những người giỏi trong lĩnh vực, cải thiện kỹ năng cốt lõi và hoàn thành công việc quan trọng, ngay cả khi nó khó hoặc không hấp dẫn. Trong logic của cuốn sách, giá trị một người tạo ra trên thị trường có liên hệ chặt chẽ với năng lực giải quyết vấn đề và mức độ đáng tin cậy trong thực thi. Về tài chính, Tracy nhấn mạnh sự đối lập giữa thỏa mãn tức thì và hậu quả dài hạn. Kỷ luật tài chính không chỉ là kiếm nhiều hơn, mà còn là chi tiêu có cân nhắc, tránh để quyết định ngắn hạn phá vỡ sự ổn định tương lai. Tư duy này phù hợp với thông điệp rộng hơn của sách, chọn điều có lợi lâu dài, thay vì phản ứng theo ham muốn nhất thời. Dù vậy, phần này phản ánh rõ phong cách sách thành đạt truyền thống, nơi hiệu suất cá nhân và tiến bộ kinh tế được đặt ở vị trí nổi bật. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất nếu xem các gợi ý như nguyên tắc xây dựng năng lực và thói quen tài chính, thay vì coi chúng là công thức bảo đảm cho mọi hoàn cảnh nghề nghiệp. Kỷ luật làm tăng xác suất đạt kết quả, nhưng không xóa bỏ rủi ro hay biến động bên ngoài. Cuối cùng, chất lượng sống đòi hỏi kỷ luật trong sức khỏe, quan hệ và cách quản trị phản ứng cảm xúc. Phần cuối của cuốn sách mở rộng khái niệm kỷ luật sang đời sống cá nhân, qua đó tránh đồng nhất tự giác với làm việc nhiều hơn hoặc kiếm tiền nhiều hơn. Tracy lập luận rằng sức khỏe, hạnh phúc và các mối quan hệ cũng phụ thuộc vào những lựa chọn lặp lại. Việc vận động, ăn uống hợp lý, duy trì năng lượng, giữ lời hứa, lắng nghe người thân hay xử lý bất đồng bình tĩnh đều khó duy trì nếu chỉ dựa vào cảm hứng nhất thời. Một hàm ý quan trọng là hạnh phúc không được trình bày như trạng thái hoàn toàn thụ động, chờ hoàn cảnh tốt đẹp xuất hiện. Sách gắn nó với cảm giác kiểm soát bản thân, lòng tự trọng và sự nhất quán giữa giá trị cá nhân với hành động. Khi một người thường xuyên thực hiện điều mình đã cam kết, họ có thêm cơ sở để tin vào chính mình. Ngược lại, việc liên tục né tránh những trách nhiệm đã biết có thể làm giảm cảm giác chủ động. Dẫu thế, cần đọc phần này một cách cân bằng. Không phải mọi vấn đề sức khỏe tinh thần, quan hệ hoặc thể chất đều được giải quyết chỉ bằng kỷ luật và đôi khi hỗ trợ chuyên môn hay thay đổi môi trường là cần thiết. Giá trị thực tế của Tracy nằm ở lời nhắc rằng, trong phần có thể kiểm soát, các nghi thức nhỏ và phản ứng có chủ đích có ảnh hưởng tích lũy đến chất lượng sống. Kết luận, no excuse, phù hợp nhất với người đọc muốn một khuôn khổ trực tiếp để đối phó với trì hoãn, sự thiếu nhất quán và xu hướng chờ động lực mới hành động. Người đang cần tổ chức lại mục tiêu cá nhân, nâng cao tính chủ động trong công việc, rèn thói quen tài chính cơ bản hoặc duy trì cam kết với sức khỏe, có thể tìm thấy các gợi ý dễ chuyển thành việc làm hàng ngày. Cấu trúc 21 chương cùng bài tập cuối chương cũng khiến sách hữu ích hơn với người thích tự đánh giá và thực hành, thay vì chỉ đọc để lấy cảm hứng. Lợi ích chính của cuốn sách là làm rõ mối liên hệ giữa những lựa chọn nhỏ lặp lại và kết quả dài hạn. Tracy không xây dựng một hệ thống tâm lý học phức tạp. Ông liên tục đưa người đọc trở về các câu hỏi thực tế, mục tiêu nào quan trọng, hành động nào cần làm ngay, kỹ năng nào cần phát triển và lời bào chữa nào đang thay thế cho tiến độ. Sự đơn giản này giúp thông điệp dễ nhớ và dễ áp dụng. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào năng suất hoặc động lực, No Excuses nổi bật ở phạm vi bao quát ba mảng, thành tựu cá nhân, công việc và tiền bạc cùng đời sống tốt đẹp. Tuy nhiên, người đọc nên sử dụng tinh thần trách nhiệm cá nhân như một công cụ tăng quyền chủ động, không phải như lý do để phủ nhận giới hạn thực tế, hoàn cảnh xã hội hay nhu cầu được hỗ trợ. Đọc theo cách đó, sách là một cẩm nang thực hành nhất quán về việc biến cam kết thành hành vi. Nếu bạn muốn ủng hộ Brian Tracy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!